Đó là những cái hạnh phúc lớn mà Đức Phật phải gọi là hạnh phúc. Đức Phật tán thán là như vậy. Và Đức Phật cũng nói rằng là cái khó là khó, cái điều gì khó ở đời này là Phật pháp nhân thân nan đắc, mà Phật pháp nan văn. Tức là thân người thì rất là khó được, và Phật pháp thì rất là khó được nghe. Nó là quả tình. Phật pháp không phải là một cái việc mà dễ nghe. Chẳng hạn ở đây có rất nhiều vị đạo hữu thường đi nghe giảng, mà khi mình làm cái chuyện gì thường đó thì mình có cảm giác như cái đó là dễ, nhưng mà nó không phải là dễ, bởi vì nó dễ là dễ đối với mình, nhưng mà nó khó là khó đối với thiên hạ. Cũng như chẳng hạn mình bảo ở đời này cái gì là khó, chẳng hạn mình nghĩ rằng là làm giàu là khó. Thế nhưng mà những tay mà giàu sang, mà giàu từ hồi giàu từ trứng trong nước, tức là từ mới ra đời đã giàu và cứ như vậy thừa hưởng tài sản và giàu sang, mấy tay đó họ sẽ phản đối mình, họ bảo giàu đâu có khó. Bởi vì hồi nào giờ tôi thấy luôn luôn là tôi giàu rồi, tôi thấy giàu có khó. Thì tại vì họ được cái phước đó rồi, họ quen, cũng như có nhiều vị Phật tử có cái nhân duyên là được nghe pháp, cho nên nghĩ là dễ chứ không phải là khó. Nhưng thực ra khó là như thế nào thì gọi là khó, nghĩa là đa số người không làm được, chỉ có thiểu số người được thì cái đó gọi là khó. Như chẳng hạn như giàu sang tột bậc thì vẫn là thiểu số, còn thì không được như vậy là đa số. Thì cũng giống như nghe pháp cũng vậy, nghe pháp mà thường được nghe thì chỉ vẫn là thiểu số, và đa số là vẫn không được nghe. Cho nên tôi nói ví dụ một điều thôi, cũng phải ghi nhận công đức của mấy chùa bên Hoa Kỳ cũng như Phật tử ở bên Hoa Kỳ. Công đức của chùa đó là do mấy Phật tử đóng góp để xây dựng nên bằng từ vật chất cho đến tinh thần. Vật chất đó là của cải của người Phật tử gom góp và để tạo dựng nên cái mái chùa, và tinh thần là cái tinh thần tu học của Phật tử thì làm cho ngôi chùa nó trở thành có xác và có hồn. Còn nếu mà chỉ có ngôi chùa mà hoang vắng lạnh lẽo âm u không có người lui tới thì ngôi chùa đó chỉ là một ngôi chùa bệnh nặng và chờ chết, giống như là một người bệnh lúc nào cũng lạnh lẽo, không có hơi ấm của sự sống, rồi nó nằm trên giường bệnh như vậy và chờ chết thôi, không có một cái hoạt động gì cả, thì cái ngôi chùa nó cũng hết vậy. Cái ngôi chùa mà một khi nó thành tựu, tức là nó vừa rộng rãi cho người Phật tử có chỗ để tu học mà mọi Phật tử cũng về đó để tập, thì ngôi chùa đó nó được thành tựu đúng nghĩa, nó mạnh mẽ và nó có sức sống. Thế thì khi thành ra, khi mà tán thán một cái ngôi chùa nào là phải tán thán tinh thần của Phật tử ở cái ngôi chùa đó, thì tôi phải nói là cũng rất nhiều cái công đức của những ngôi chùa, một số ngôi chùa bên Hoa Kỳ này cũng như Phật tử ở những ngôi chùa đó. Tôi thường đi giảng ở bên xứ Bắc Mỹ này, tức là Canada và Hoa Kỳ, hơn 10 năm nay liên tiếp, năm nào tôi cũng bỏ ra một tháng ở bên này cũng như là một tháng ở bên Canada. Và tôi biết cái tình hình sinh hoạt chùa chiền ở bên này nhiều. Và như vậy khi mỗi lần tôi trở về Âu Châu thì tôi có một cái trách nhiệm của giáo hội bên Âu Châu, tức là họ chịu cái trách nhiệm về Hoằng Pháp. Thì Hoằng Pháp thì phải đi đó đây để mà giảng dạy và để mà tìm hiểu cái sự học Phật và tu Phật, cái nhu cầu học Phật của người Phật tử. Và tôi thấy ở bên Châu Âu thua kém ở bên này. Thì chùa cũng không có nhiều bằng, chùa thì cũng nhỏ, mới đây chỉ có ngôi chùa lớn nhất của Châu được xây dựng là ở bên Đức, chùa Viên Giác, với sự giúp đỡ rất nhiều của chính phủ Tây Đức, bởi bây giờ chính phủ Đức rồi, lúc trước là Tây Đức, Cộng hòa Liên bang Đức, và những cái Phật tử sống tại Đức họ tạo dựng nên một ngôi chùa lớn. Còn kỳ tư ra thì chùa Âu Châu rải rác này chỉ là nhà mua lại để làm cái chùa nhỏ, và Phật tử của Âu Châu cũng rải rác mà tinh thần học đạo thì cũng có, nhưng mà thường xuyên thì có lại không bằng bên Hoa Kỳ. Chẳng hạn như khi mới ở bên Âu Châu thì có tổ chức mấy năm liên tiếp là cứ vào một mùa hè thì có một khóa giáo lý Âu Châu. Khóa giáo lý đó được tổ chức thay phiên ở mỗi nước, tức là ví dụ khóa này tổ chức Thụy Sĩ thì khóa sau Hà Lan, thì khóa sau là Bỉ, khóa sau nước Đức, khóa sau nước Pháp, rồi khóa sau nước Đan Mạch, rồi cứ như vậy mà luân lưu khắp Âu Châu. Và một khóa như vậy là của giáo hội Phật giáo bên Âu Châu tổ chức và cho toàn thể Phật tử Âu Châu, thì cái khóa đó người Phật tử Âu Châu tham dự rất là đều đặn và tương đối là khá. Và có mấy quý thầy ở Hoa Kỳ, có một số quý thầy về bất ngờ về với những Phật tử khác, nhưng mà trùng hợp với cái thời gian đó và quý thầy cũng tham dự. Và mấy thầy ở Hoa Kỳ lại ngược lại với tôi, tức là mấy thầy ở Hoa Kỳ lại tán thán Phật tử Âu Châu, họ bảo là trời ơi, sao Mỹ đông vậy mà làm không được mà Âu Châu làm được hay vậy. Chẳng hạn như là thượng tọa Nguyên An ở Seattle, cũng như thượng tọa Minh Tuyên cũng ở Seattle, cũng ở Columbia, những tiểu bang Washington đó. Thì hai thầy đó có về dự những cái khóa vừa rồi đây, và hai thầy đó về dự và xem theo dõi cái khóa học và nói chuyện với tôi. Mà quý thầy rất là thích thú cái khóa học đó, tại vì thấy Phật tử các nơi tề tập, các nước tề tập phải đông đảo, rồi mướn cái trường nội trú rất to, rồi có trách nhiệm mà Phật tử ở đó học tu học 10 ngày tu học đó là coi như là 10 ngày bắt con trai, nhưng một ngày 3 thời tụng kinh và 3 thời giáo lý, 3 thời ăn luôn, nghĩa là ăn đồng huề với tu, không có thua, ăn 3 cứ, học giáo lý 3 cứ, tụng kinh 3 cứ, cái gì cũng 3 cả, rồi sinh hoạt cũng có sinh hoạt của gia đình Phật tử, tức là gia đình Phật tử thì cắm trại ở trong khuôn viên của trường, còn học viên chính thức thì ở trong trường. Vì là trường nội trú cho nên có rất nhiều phòng, mà mỗi người một phòng tùy nơi, có nơi thì người thì hai người một phòng, có người người một phòng ở như vậy rồi ăn học trong suốt 10 ngày. Thì quý thầy hai thầy tôi mới đề cập đến, quý thầy có nói với tôi rằng là chắc là sau cái chuyến này thì về thí nghiệm thử ở cái vùng địa phận của quý thầy, thí nghiệm là làm cái khóa ở đó thử, rồi sau này cũng có thể nghĩ cách để mà làm cái khóa bên Mỹ, mà nếu khóa bên Mỹ mà làm được đúng tinh thần như vậy thì đông hơn, tại Phật tử bên Mỹ đông hơn Âu Châu nhiều, chứ tăng cũng đông hơn, chứ tăng bên Âu Châu ít hơn, cho nên giảng dạy cũng rất cực, tại vì quý thầy ít, còn bên này thì đông, mà khi nào đông thì nhân tài cũng lắm, còn bên kia ít, cho nên nhân tài nó cũng ít, thành ra nó cực. Thế thì mấy thầy lại tán thán và bảo Phật tử Âu Châu chịu khó về học như vậy, chịu khó thể tập như vậy hay thiệt, bội phục. Tôi thì mỗi lần qua bên xứ Âu Mỹ giảng, bên Bắc Mỹ giảng thì tôi lại nói là tôi bội phục bên Phật tử bên này. Và Phật tử bên này thì rất là thường xuyên nghe giảng, mà có khi kể cả ngày thường. Bên Âu Châu ngày thường là rất quát, là chuyện đó là chuyện không có rồi, không thể nào giảng ngày thường được. Nhưng mà bên Mỹ này tôi đi rất nhiều địa phương giảng ngày thường mà cũng vẫn đông đảo ngày thường. Thì cái đó lại là cái tôi khen. Và có một cái điểm khen nữa của cái xứ Bắc Mỹ này là chùa chiền tổ chức phát con trai rất là đều đặn tu học ạ. Và khi tôi qua bên này tôi qua rất, rơi vào rất nhiều dịp mà tu bác con trai, mà tôi cũng là người chủ trương kêu gọi Phật tử phải tu bác con trai, cho nên tôi mới ra công dịch cái quyển Bát Con Trai Thập Sản ấy để mà dạy cho mọi người tu. Thế mà ở Âu Châu thì rất có ít tu Bát Con Trai. Ngay khi ngôi chùa mà tôi và thầy Nhất Trơn là hai thầy đi giảng khắp Âu Châu trụ xứ, mà ngôi chùa đó cũng 6 tháng mới có một kỳ Bát Con Trai. Tức là một năm tu có 2 lần, tu qua trở thành Phật mau. Cho nên khi mà tôi qua đây tôi thấy cái thọ bát, thì tôi mới về bên Thanh Anh khi tôi giảng, tôi cũng nói. Tôi bảo rằng là bên Hoa Kỳ họ là mỗi tháng một lần, mà thời Đức Phật là người Phật tử phải một tháng 6 lần họ bắt con trai. Mà nay mình nó không phải một tháng 6 lần, mà 6 tháng một lần. Cũng bây giờ đó con số nó chỉ có đổi ngược thôi. Còn mà bên Hoa Kỳ thì họ có thể một tháng một lần, có chùa còn 2 tháng, một tháng 2 lần nữa. Tôi phục cướm lắm, mà bên Âu Châu khó khăn. Và từ đó thì Phật tử Thanh Anh mới cố gắng làm thế nào để một tháng một lần. Mà một tháng một lần bây giờ nó bắt đầu thành tựu. Thành tựu tức là thói quen rồi, nghĩa là không có tháng nào bỏ cả, mà mỗi tháng một lần. Nhưng cũng chưa phải là thành công, khi mà kéo dài cả gần 2 năm nay là một tháng một lần tại chùa Thanh Anh. Nhưng chưa phải thành công là bởi vì một lần tôi lên giảng và trong những khóa tu bác con trai thì chỉ có 20 mấy người thôi, 30 người là mừng lắm, là mấy người tu bác con trai mừng lắm, là bảo hôm nay đông lắm thưa thầy, trên 30 người. Mà Phật tử tại Thanh Anh có bao nhiêu người? Phật tử mà thường lui tới lễ bái tụng, lễ bái cúng vong cầu siêu cầu an gì lui tới chùa Thanh Anh á, phải nói là con số tệ nhất cũng 3.000. Mà chùa có cái danh sách địa chỉ của cái vùng đó, có thể nói rằng là từ 5.000 trở lên và cho đến 10.000 ở trên khắp nước Bắc. Nhưng mà nói cái số Phật tử mà thường xuyên lui về chùa để cầu cúng á, cái con số đó tệ nhất cũng phải 3.000, tệ nhất. Và tôi cho là con số tệ nhất đi, 3.000 mà chỉ có 3 người tu, tức là con số tỷ lệ là 1%, tức là trong 100 người gọi là Phật tử chỉ có một người tu học. Mà nhưng mà tu học rồi là một chuyện, Phật pháp năn văn rồi, văn rồi là một chuyện, văn rồi mà lại còn duy tư và tu được nữa mới là đáng kể. Văn tư tu mới văn thôi, có khi văn rồi á thì quên, ô cái tai này rồi tai kia, nó ra tai kia rồi quên, bạn nhớ là kênh khuyên đó là hàng hàng trung sĩ đấy, tức là trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, tức là hàng bậc trung bậc bậc căn cơ mà trung nghe đạo thì khi nhớ khi quên à, thì đây thuộc đại đa số là trung. Thế thì như tôi nói như vậy đó, thì mình thấy tỷ lệ là cứ 100 người mang tên là Phật tử thì chỉ có một người tu học. Như vậy chuyện tu học là khó rồi. Mình thấy đó như vậy, tại vì 99 người làm được, mà chỉ có một người làm được thôi. Và rồi nghe rồi mà còn gìn giữ được. Cũng giống như là cái chuyện mà mình đi cầu vật chất ở thế gian, cầu của báu, của tiền bạc, của cầu những chức vụ gì đó, để mình làm cái sự sống cho mình ở đời sống này. Cầu là chuyện khó rồi, mà khi có được mà giữ nó cho đến cùng cũng là một chuyện khó. Thì cũng vậy, cái người nghe pháp, nghe là một cái chuyện khó được. Như tôi nói, 100 người mới có một người được nghe là khó rồi, mà nghe rồi mà giữ nó được lại là một chuyện khó nữa. Giữ nó được có nghĩa rằng là cái gì mình đã lãnh thọ được, mình đã hiểu được, mình có thể làm vốn cho mình hoài. Khó lắm. Về rồi là quên. Giáo pháp của Đức Phật chia làm 3 thời kỳ là chính pháp, tượng pháp và mạn pháp. Chính pháp là thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nghĩa là Phật có mặt, giáo pháp được tuyên thuyết từ kim khẩu của Ngài, chứ tăng là hàng thánh tăng không, là thời đó gọi là thời kỳ chính pháp. Tượng pháp là cho đến thời kỳ mà Đức Phật nhập niết bàn rồi, nhưng mà thánh tăng còn đầy đó, giáo pháp cũng còn được tuyên giảng. Và mặt pháp là cái thời kỳ mà Đức Phật nhập niết bàn, thánh tăng cũng ít xuất hiện, và giáo pháp không còn được tuyên giảng, và còn có khi bị tuyên giảng một cách lệch lạc. Thì thời kỳ nó là mạn, mà người ta không có xu hướng cầu thì chính pháp nữa, mà người ta có xu hướng khác đó. Cái thời đó gọi là thời mạn pháp. Thế thì mình cũng thấy ngay vậy, cái thời kỳ chính pháp đó làm thế nào mình kéo cho dài, hoặc là ít ra thời kỳ tưởng pháp mình kéo cho dài, để thời kỳ mạn pháp nó lâu đến. Thì chẳng hạn như đây, khi mình ngồi nghe pháp ngay đây, ngồi mình mặc áo tràng trang nghiêm, xếp đối diện mình là Đức Phật và Chư Tăng, thì nghe chính học pháp như vậy mình chăm chú về lắm, đó thời kỳ chính pháp. Nghe xong hồi hướng rồi bắt đầu xuống cái phòng ăn tượng pháp, nó còn sơ sơ, lái xe về tới nhà nó mặc pháp quên hết trơn, đâu phố đó. Thế là khi mình cởi cái áo tràng của mình ra, mình xuống dưới nhà ăn, mình thu xếp lại xuống dưới nhà ăn, ngồi ăn và nói chuyện là bắt đầu nó còn tượng thôi, nó là sơ sơ thôi. Về tới nhà rồi là bắt đầu nó đâu đó nó mặt pháp lại. Và thời kỳ chính pháp của mình nó chỉ kéo dài được có tiếng rưỡi đồng hồ à. Không kéo dài hơn, tại vì nếu thầy nào bây giờ cố gắng cãi cái nghiệp đó, tức là thầy nào cố gắng mà tôi duy trì thời kỳ chính pháp cho Phật tử bằng cách tôi tàng từ sáng đến tối, cũng thất bại. Tại một tiếng rưỡi thôi, từ một tiếng rưỡi trở đi là ngủ hết, hoặc giả là mệt mỏi không vô nữa. Mệt mỏi đó. Phải có nghỉ xả hơi, phải có lui ra đó. Thì dù như thế, thế thì chính vì cái vấn đề đó mà tôi mới nói Đức Phật bảo là cái điều khó đó là nhân thân năm đắc mà Phật pháp năm văn. Phật pháp khó được nghe lắm, thân người đã khó được rồi, mà quả tình là thân người khó được. Cho nên biết bao nhiêu chúng sinh ở cái tinh cầu này cũng chỉ có bao nhiêu 4 tỷ bao nhiêu người đó, thì trong số đó nghe pháp được bao nhiêu người mình đếm coi. Cho nên được cái nhân thân, ngoài ra thú vật này kia, nếu kể hết những cái loại thú vật thú gì hết á, kể hết chung là chúng sinh đó, thì chúng sinh mà được cái thân người này đó không phải là nhiều. Mà rồi cái số đó mà nghe pháp không phải là nhiều đó. Rồi cái số mà nghe được đã ít ỏi rồi, mà nghe được như tôi nói mà duy trì được cái thời kỳ chính pháp đó, duy kéo dài cái thời kỳ chính pháp cho mình, giữ gìn cái hiểu biết đó cho mình, thì quả là ít được. Mà mình bị những cái mê hoặc ở bên ngoài nó quấy phá, nó làm hủy đi những cái hiểu biết mà tín tâm nó của mình đó. Để cho mình có một cái hiểu biết, mình bị một cái cơn lốc, một cơn bão, giống như cơn bão đang xảy ra ở Mỹ này. Cơn bão đó nó đi lâu, nó kéo mọi cái thứ đi theo. Thì cơn bão của cái xu hướng thế gian này là tham dục của thế gian, ái nhiễm của thế gian này, nó sẽ kéo hết cả cái tư tưởng tư duy của mình đi, mà mình không, mình yếu ớt, mình như một ngọn cỏ đứng giữa một cái cơn lốc tư tưởng của mọi người, tư tưởng của mình như ngọn cỏ, cho nên mình bị cái tư tưởng của đám đông nó lôi kéo. Và dĩ nhiên mình phải hiểu biết rằng là cái si mê khi nào cũng là cái đa số, thánh khi nào cũng ít, mà phàm phu khi nào cũng đông, nó luôn luôn như thế. Thế mà cái đông nó luôn luôn có cái lực mạnh mẽ của nó, cái lực mạnh của nó kéo cái người ít ỏi đi, nhưng mà chỉ có thánh thì mới bất động được, thì mới là mà thức ra tâm vô động chuyển được. Còn ngoài ra thức ra tâm tức là như là cái tâm kim cương, tâm nó bền vững như kim cương, sáng soi chiếu như kim cương, tâm nó không có lay động. Còn kỳ dư ra là hết thảy đều bị lay động, đều bị lôi kéo. Thế thì cái thời gian mà mình trực diện, mình đối diện với lại giáo pháp thì rất ít, mà cái thời gian mình trực diện với những cái phong ba kia thì rất nhiều. Thì chính vì cái lý lẽ như vậy cho nên để mình bảo vệ cái chính pháp ở nơi mình, cái thời kỳ chính pháp ở nơi mình mà cũng bảo vệ chính pháp ở nơi mọi người, thì cái chuyện nó phải là một cái chuyện cũng giống như là một sự đấu tranh của mình. Mà cái đấu tranh đó của mình là đấu tranh để bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người và bảo vệ cái hạnh phúc. Và cái đấu tranh đó chính là một sự tu tập. Sự tu tập đó thì là thế nào mình khắc chế được những cái nhiễm nơi tâm của mình có thể khắc chế nó được, và mình có thể giúp đỡ cho thiên hạ được. Thế thì chính vì như thế, hai cái trường hợp mà khó mà Đức Phật nói đó là nhân văn nan đắc và Phật pháp nan văn đó. Đức Phật nói là hai cái đó là khó, thì Đức Phật mới nói vì khó cho nên người nào làm được nó, người đó mới đạt được cái hạnh phúc. Hay là nói ngược lại, cái hạnh phúc khi nào cũng khó cầu đó, cho nên đó là những cái hạnh phúc mà khó làm được. Đó là hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, là hạnh phúc thay giáo pháp được giảng, mà hạnh phúc thay đó, chư tăng hòa hợp, mà hạnh phúc thay đại chúng đồng tu. Tức là đại chúng đồng tu là như hôm nay, nói ví dụ vậy, là khi mà mọi người cùng tu, mà khi mình cũng có thể thể nghiệm ra là hạnh phúc thay đại chúng đồng tu, mình có thể thấy được là bởi vì khi mà đại chúng không có đồng tu thì mình sẽ thấy rằng là đại chúng mà hợp với nhau lại mà không có một sức tu thì nó rất là nhiều cái chuyện phiền não xảy ra giữa cá nhân này và cá nhân kia. Tại mỗi cá nhân là một ý kiến, mà cá nhân nào cũng lấy mình làm chủ đề, lấy mình làm chính hết, cho nên cá nhân nào cũng không có muốn phục tùng cá nhân nào, và cá nhân nào cũng muốn những cá nhân khác để phục tùng cá nhân này. Cho nên chính vì cái ý đó mà nó mới khiến ra có sự xung đột, có sự tranh chấp. Chính vì vậy cho nên cái ngã đó là một cái hại vô cùng. Cái ngã chấp cho nó, cái mà chỉ nghĩ cho mình là cái đó là một cái hại vô cùng.